Express.
Có một số những tin đồn đó là nếu ta tiêm một liều vaccine thì nó sẽ không đủ chống lại virus, nó sẽ gây ra đột biến. Họ suy luận dựa trên cái ví dụ như uống kháng sinh không đủ liều thì nó sẽ gây ra nhờn kháng sinh, gây ra kháng kháng sinh, thì họ cũng nghĩ rằng là đối virus nó như vậy. Nếu như đứng về các bác sĩ cũng như các nhà khoa học, những người được đào tạo y khoa bài bản, ai cũng có thể nhận ra được cái điều đó là vô lý. Tóm lại, đến giờ phút này vẫn mới chỉ là khuyến cáo chung trên toàn thế giới của các hiệp hội y tế, của các quốc gia cũng như của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như của nhà sản xuất vaccine. Tuy nhiên, cái con số đó chưa phải là con số cuối cùng. Có thể trong những cái thời gian tới, người ta sẽ thay đổi những cái khoảng cách dài hơn nữa, hoặc có khi người ta lại thu ngắn lại hơn. Chúng ta cũng không quá lo ngại khi mà tiêm nấc trễ một vài tuần, thậm chí một vài tháng do cái tình trạng khan hiếm vaccine.
Thưa quý vị, có khoảng 5,5 triệu người dân thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm mũi vaccine COVID-19 liều thứ nhất và đang trong giai đoạn chờ mũi thứ hai. Trước tình trạng nguồn cung vaccine không ổn định như hiện nay, nhiều người phải chờ đợi quá thời gian theo như khuyến cáo của nhà sản xuất vaccine. Điều này liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe và tính hiệu quả của vaccine hay không? Chúng tôi đã kết nối với bác sĩ Trần Văn Phúc để tìm câu trả lời. Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay, ngày 3 tháng 9. Vâng, xin chào bác sĩ. Hiện nay thì nước ta đang đẩy nhanh cái tốc độ tiêm chủng mở rộng. Đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh thì dịch bệnh ở đây cũng đang diễn biến rất là phức tạp. Chúng ta nhấn mạnh rất là nhiều vào việc tiêm chủng đầy đủ, tức là nhận được 2 mũi vaccine. Đầu tiên thì bác sĩ có thể giải thích ý nghĩa của 2 mũi tiêm là như thế nào được không ạ?
Thực ra thì chúng ta biết rằng từ một cái đứa trẻ ngay từ khi nằm trong bụng mẹ cho đến khi trưởng thành, thậm chí là đến khi về già, thì chúng ta phải tiêm rất rất nhiều những các cái vaccine trong cuộc đời của mình. Thế và trong số những cái vaccine đó thì đại đa số chúng ta đều phải tiêm 2 liều. Đấy là mọi người không để ý thôi, chứ còn chúng ta hầu hết chúng ta đều phải dùng 2 liều. Chỉ rất ít những cái vaccine dùng có một liều. Ví dụ như là trong cái đại dịch COVID này thì có vaccine Johnson & Johnson là cái vaccine mà sử dụng một liều duy nhất, mặc dù vẫn sử dụng công nghệ mRNA. Nhưng mà đây là cái vaccine duy nhất đến giờ phút này được phê duyệt là sử dụng một liều. Thế còn lại thì đều phải dùng 2 liều cả. Cái lý do để dùng 2 liều thì rất đơn giản thôi. Ta hiểu nó như thế này, giống như là chúng ta muốn xây dựng một căn nhà. Thế thì người ta sẽ chia ra làm 2 bước. Cái bước thứ nhất đó là gì? Chúng ta xây một cái móng để tạo nên cái sự quyết tâm. Thế và chúng ta chuẩn bị nguyên vật liệu. Đấy là cái bước đầu tiên. Thì rõ ràng rằng xây cái móng và cái nguyên vật liệu nó mới chỉ là một cái phần rất nhỏ. Và cái phần quan trọng thứ hai đó chính là chúng ta xây lên toàn bộ căn nhà và chúng ta hoàn thiện nó, thì cái công việc đấy nó mới nhiều hơn. Thế thì vaccine ở đây cũng vậy. Với cái mũi tiêm thứ nhất thì đại đa số là các cái nghiên cứu người ta thấy rằng nếu chỉ tiêm một mũi thôi thì hiệu giá kháng thể, cái khả năng sinh miễn dịch để tạo thành các cái kháng thể chống được virus nó xâm nhập vào tế bào thì cái khả năng của nó không được cao lắm, nó chỉ ở một cái mức thấp nhất định. Tức là nó chỉ là cái bước tạo khởi đầu để cho cơ thể hiểu được rằng là đã có một cái virus ngoại lai, kháng nguyên ngoại lai nó xâm nhập vào cơ thể như vậy. Thế thì chúng ta cần phải chiến đấu để chống lại những các cái thành phần lạ đó. Đấy là cái mũi đầu tiên nó có ý nghĩa như vậy. Thế thì với cái ý nghĩa đó thì người ta nghiên cứu, người ta tính cái tính sinh miễn dịch của nó, tính cái kháng thể trung hòa là cái kháng thể chống lại virus, thì thông thường người ta thấy rằng cái mức kháng thể của nó thấp thôi chứ nó không được cao lắm. Vì như thế mà các nhà khoa học người ta triển khai tiêm thêm cái mũi thứ hai. Thì sau khi tiêm thêm cái mũi thứ hai thì người ta thấy rằng cái hiệu giá kháng thể trung hòa nó cao lên rất nhiều. Thế thì ở đây nó cũng giống như trong cuộc sống, nó có những các cái hiện tượng cộng hưởng.
Vâng, vậy thì khoảng cách giữa 2 liều vaccine thường được quyết định dựa vào đâu ạ?
Cái câu hỏi về khoảng cách giữa 2 loại vaccine có sự khác biệt, đây là một cái câu hỏi phải nói là khá là hay, nhưng mà cũng là cái câu hỏi rất đau đầu cho các cái nhà nghiên cứu, các cái nhà khoa học và các nhà sản xuất vaccine. Thông thường thì khi một cái vaccine sản xuất ra thì người ta sẽ phải dò. Người ta dò xem rằng cái khoảng thời gian nào sau khi tiêm thì nó sẽ sinh ra được miễn dịch cao nhất. Thế thì cái quá trình dò đó nó sẽ phải mất rất nhiều thời gian để người ta dò xem như thế nào. Tôi lấy ví dụ như là vaccine của Pfizer chẳng hạn. Khi mà mới nghiên cứu xong thì người ta thấy công bố thì người ta thấy rằng là sau khi tiêm mũi thứ nhất đến mũi thứ hai thì cách nhau khoảng 3 tuần thì sẽ sinh ra kháng thể nhiều nhất, cái hiệu giá kháng thể sẽ lớn nhất. Thế nhưng mà sau đó cũng một cái sự trùng hợp thôi, đấy chính là cái vấn đề vaccine khan hiếm trên toàn thế giới, ngay kể cả nước Mỹ cũng như là nước Anh hay châu Âu hay các nước giàu có khác cũng không phải trong cái thời gian đầu người ta có đủ vaccine để tiêm ngay. Thế do vậy là sẽ có những cái người mà bị tiêm trễ đi, tiêm chậm đi. Thế thì do cái bị tiêm trễ và bị tiêm chậm đó thì người ta tập hợp lại để thành những các cái nhóm nghiên cứu. Thế sau khi người ta nghiên cứu thì ví dụ như là ở Anh nghiên cứu đầu tiên, sau đó sang các nước người ta thấy rằng hóa ra không phải 3 tuần là sinh kháng thể tốt nhất mà lên tới 8 tuần. Đối với lại vaccine Pfizer là mũi thứ hai sau mũi thứ nhất 8 tuần thì cái kháng thể của nó lại là sinh ra được nhiều hơn. Hay là tôi có thể lấy ví dụ như là vaccine AstraZeneca chẳng hạn. Các bạn thấy rằng đối với vaccine này ban đầu cũng khuyến cáo là tiêm mũi thứ hai cách mũi thứ nhất là 8 tuần. Tuy nhiên sau khi mà nước Anh cũng rơi vào cái tình trạng khan hiếm vaccine như vậy, tôi nhấn mạnh nước Anh là bởi vì đây là một cái nôi mà sinh ra dịch tễ học hiện đại, cho nên người ta nghiên cứu rất tỉ mỉ và rất bài bản. Thế thì họ xét nghiệm, họ thấy rằng vaccine AstraZeneca mà chúng ta đang tiêm phổ biến từ cái đợt đầu tiêm cho đến bây giờ ấy, thì không phải dừng ở con số 8 tuần nữa mà lên tới 12 tuần cái hiệu giá kháng thể lại tốt hơn. Ở đây chúng ta thấy rằng mỗi một loại vaccine, ví dụ Sinopharm của Trung Quốc chẳng hạn, thì là thời gian tiêm là cách nhau 3 đến 4 tuần. Thế rồi Sputnik của Nga là cách nhau 3 tuần. Thế thì đây là những cái khoảng cách mà nó mỗi một loại vaccine nó có một cái sự khác biệt. Và cái sự khác biệt này là do các nhà sản xuất, các cái nhà nghiên cứu người ta đưa ra những cái khuyến cáo để dần dần có những cái khuyến cáo chung cho toàn thế giới. Tuy nhiên đến giờ phút này thì vaccine đáng lẽ là thời gian nghiên cứu phải có ít nhất 10 năm. Thế và sau đó lại phải thêm một cái thời gian rất lâu dài nữa để triển khai tiêm chủng mở rộng thì mới rút ra được những cái nghiên cứu trong cộng đồng đủ để chúng ta biết rằng cái khoảng cách bao nhiêu là tối ưu nhất. Chứ nếu như chúng ta mới chỉ có hơn một năm trời sản xuất vaccine xong, đến bây giờ tiêm tổng số thời gian mới được có chưa đầy năm rưỡi, thì tôi cho rằng đây là một cái thời gian quá ngắn để chúng ta có thể kết luận rằng cái thời gian nào, cái khoảng thời gian nào giữa hai loại vaccine là tối ưu nhất. Tóm lại là với cái khoảng thời gian như vậy thì đến giờ phút này vẫn mới chỉ là khuyến cáo chung trên toàn thế giới của các hiệp hội y tế, của các quốc gia cũng như của tổ chức y tế thế giới cũng như của nhà sản xuất vaccine. Tuy nhiên cái con số đó chưa phải là con số cuối cùng. Có thể trong những cái thời gian tới người ta sẽ thay đổi những cái khoảng cách dài hơn nữa, hoặc có khi người ta lại thu ngắn lại hơn. Thế do vậy là con số ở đây chúng ta mới chỉ là con số tạm thời trong cái thời điểm trước mắt.
Vâng, hiện nay thì cũng do tình trạng khan hiếm vaccine ở Việt Nam ấy, thì cũng có rất là nhiều người đã đến hạn tiêm vaccine liều thứ hai nhưng mà chưa được tiêm. Vì vậy nên nhiều người cũng khá là lo lắng. Không biết là điều này thì nó có ảnh hưởng đến sức khỏe và liệu nó có làm giảm cái hiệu quả của vaccine hay không? Thì về mặt nguyên lý y khoa thì đây có phải là một vấn đề đáng lo ngại không ạ, thưa bác sĩ?
Tôi rất chia sẻ với lại cái băn khoăn lo ngại của quý khán giả. Nhiều người đã hỏi những câu hỏi như thế. Thế và tôi cũng xin chia sẻ rằng đứng về mặt miễn dịch chúng ta nên hiểu như thế này. Khi mà chúng ta tiêm vaccine vào trong cơ thể, nó có hai cái loại miễn dịch. Một loại miễn dịch về dịch thể, tức là tiết ra các cái kháng thể mang tính chất dịch thể để chống lại virus. Cái loại miễn dịch thứ hai đó chính là miễn dịch tế bào, tức là nó có những các cái tế bào nhớ trong cơ thể, ví dụ lympho B, lympho T, đấy là những tế bào nhớ, nó sẽ tồn tại vĩnh viễn, nó tồn tại trong cuộc đời của con người kéo dài ra rất nhiều. Tôi nói nó hơi kỹ một chút về chuyên môn, nó hơi khó hiểu một tí, nhưng mà chúng ta nôm na chúng ta hiểu như này. Cái miễn dịch dịch thể là cái miễn dịch mà nó chỉ có trong một cái thời gian rất ngắn, nó có thể vài ba tháng cho đến một năm, hai năm, ví dụ như vậy, và cuối cùng có khi nó sẽ suy giảm, nó mất đi. Trong khi đó là miễn dịch tế bào thì nó sẽ bền vững hơn. Tất cả những cái xét nghiệm mà chúng ta đang làm bây giờ ấy, ở trên thị trường cũng như là một số các cái nhà nghiên cứu, đó là người ta định lượng kháng thể của miễn dịch dịch thể, thì người ta thấy rằng sau khi tiêm mũi thứ nhất xong thì đến một thời gian nhất định nó sẽ suy giảm dần. Ví dụ như là mốc 42 ngày, mốc 90 ngày, vân vân. Đấy, người ta lấy những cái mốc đó để người ta đo thì người ta sẽ thấy rằng kháng thể có lúc nó tăng lên nhưng sẽ có lúc giảm đi. Bởi vì cuộc sống thì nó luôn có cái nguyên tắc là có những cái nó sẽ đi lên nhưng sau đó thì lên đến đỉnh rồi thì nó sẽ đi xuống. Thì cái miễn dịch dịch thể nó sẽ đi theo đúng cái quy luật đó. Do vậy là đôi khi chúng ta nhìn vào cái miễn dịch dịch thể thì chúng ta quá lo ngại rằng chúng ta không tiêm liều thứ hai sớm thì nó sẽ mất tác dụng. Nhưng mà trong thực tế thì chưa chắc đã phải như vậy, bởi vì nó còn cái miễn dịch thứ hai mà tôi đang nói, đó chính là miễn dịch tế bào, nó bền vững hơn. Miễn dịch tế bào ở đây là những các cái tế bào của cơ thể người có chức năng miễn dịch là lympho T và lympho B, nó được đào tạo, nó được huấn luyện để nó nhớ rằng là nếu virus xâm nhập vào thì sẽ phải tấn công bằng cách nào. thì những cái tế bào nhớ đó có trí nhớ nó bền vững hơn. Cái điều đó là giải thích rằng trong quá khứ của chúng ta đã tiêm các cái loại vaccine, có khi là chúng ta quên bẵng đi một cái thời gian rất dài, nhưng sau đó chúng ta tiêm nhắc lại và chúng ta vẫn có miễn dịch. Đối với virus SARS-CoV gây bệnh COVID thì đến giờ phút này cũng chưa thể khẳng định được nếu chúng ta tiêm cách nhau quá xa như vậy thì có gây ảnh hưởng tới cái hiệu giá kháng thể, tức là cái khả năng mà chống lại virus hay không. Thì chúng ta chưa có câu trả lời, bởi vì thời gian đến bây giờ nó vẫn quá ngắn, đòi hỏi phải có một thời gian đủ dài để có những nghiên cứu đủ lớn, nghiên cứu có tính chất rất khoa học và rất bài bản thì mới trả lời chính xác được rằng nếu chúng ta để trễ quá lâu thì nó có ảnh hưởng hay không. Tuy nhiên, đối với lại các nhà khoa học, đối với các nhà chuyên môn trên toàn thế giới thì dựa vào những nguyên lý vaccine như tôi vừa mới nói, những nguyên lý miễn dịch như tôi vừa mới giải thích, thì các chuyên gia đều khuyên rằng chúng ta cũng không quá lo ngại khi mà một cái trường hợp tiêm nấc trễ một vài tuần, thậm chí một vài tháng do cái tình trạng khan hiếm vaccine. Chúng ta không phải vì như thế mà quá lo, và cũng không vì cái chuyện tiêm trễ như vậy mà chúng ta lại phải tiêm lại mũi 1 sau đó tiêm mũi 2. Cái chuyện đấy thì nó hơi buồn cười. Chả có nước nào trên thế giới người ta đi tiêm mũi 1 xong vì quá trễ mất một vài tuần đến hàng tháng chẳng hạn, sau đó thì đến khi người ta lại coi xóa sổ cái mũi 1, thế sau đó ta lại tiêm lại mũi 1 tiếp xong tiêm mũi 2, thì chắc chắn chả có nước nào làm cái công việc buồn cười như thế. Thế còn vấn đề kết quả nó như thế nào thì đến giờ phút này chúng ta vẫn phải chờ đợi thời gian nó đủ dài và cái cỡ mẫu nó đủ lớn để chúng ta trả lời cái kết quả, chứ chưa thể có cái vội vàng để kết luận ngay được.
Vâng. Về cái vấn đề tiêm mũi thứ hai trễ thì cũng có một số ý kiến cho rằng điều này có thể tạo cơ hội cho nCoV đột biến. Thì ông đánh giá như thế nào về khả năng này ạ?
Có một số những tin đồn, tôi có thể khẳng định rằng đây là tin đồn chứ không phải là những cái tin về mặt khoa học. Đó là nếu ta tiêm một liều vaccine thì nó sẽ không đủ chống lại virus, nó sẽ gây ra đột biến. Họ suy luận dựa trên cái ví dụ như uống kháng sinh không đủ liều thì nó sẽ gây ra nhờn kháng sinh, gây ra kháng kháng sinh. Thì họ cũng nghĩ rằng là đối virus nó như vậy. Họ không biết rằng là kháng sinh là sinh ra để tiêu diệt vi khuẩn, tức là giết chết con vi khuẩn. Thế còn vaccine là gì? Là sinh ra để mà ngăn chặn virus nó xâm nhập vào tế bào. Chứ bản thân vaccine là không tiêu diệt được virus, hai cái bản chất nó khác nhau. Thế thì chúng ta hình dung rằng kháng sinh là nó tác động vào để nó tiêu diệt vi khuẩn thì nó không đủ hàm lượng, nó mới làm cho con vi khuẩn đó nó bị kháng thuốc, tức là nó nhờn với thuốc và nó quen dần với cái thuốc đó. Thế còn đối với lại virus là khác, virus là cái vaccine này chúng ta tiêm vào để giúp cho cơ thể có sức đề kháng, là làm thế nào để cho virus đó không xâm nhập vào tế bào và không phát triển được. Thế do vậy nó không tác động gì tới bộ gen của virus hay thế nọ thế kia hết cả để mà gây ra đột biến của virus, gây ra tạo ra biến thể, thì cái đấy đứng về mặt logic nó sẽ không hợp lý. Chúng ta tiêm, nếu chỉ tiêm một mũi không, thì như tôi vừa mới giải thích trong phần đầu, đó chính là chúng ta không tạo ra đủ cái miễn dịch để mà chúng ta ức chế virus ở mức cao nhất có thể. Tức là lúc đó người dân vẫn có thể bị nhiễm virus nhưng đã chỉ nhẹ hơn đi thôi. Thế thôi thì cơ thể đang có sức đề kháng lên để chúng ta chống lại virus, chứ không phải rằng là cái vaccine đó nó đang tồn tại mãi mãi ở trong bên trong cơ thể, nó tấn công vào con virus mà nó gây đột biến gen, thì không phải, cái đấy không phù hợp và không đúng. Thì cái tin đồn đó tôi cho rằng nếu như đứng về các bác sĩ cũng như các nhà khoa học, những người được đào tạo y khoa bài bản, ai cũng có thể nhận ra được cái điều đó là vô lý.
Vâng, qua những gì mà bác sĩ vừa phân tích thì có thể nói rằng chúng ta có thể tạm yên tâm khi mà tiêm liều thứ hai trễ hơn vài tuần hoặc là vài tháng so với khuyến cáo, bởi vì lúc này thì cơ thể vẫn có khả năng kháng bệnh và cho đến nay thì cũng chưa có bằng chứng về các nguy cơ khác. Còn về giải pháp thì có một số nước, trong đó có Việt Nam, đã áp dụng cái giải pháp là tiêm trộn. Thì bác sĩ đánh giá như thế nào về giải pháp này ạ?
Vaccine AstraZeneca là vaccine tạo ra miễn dịch dịch thể là chính, xu hướng là chính. Vậy nếu chúng ta tiêm cái vaccine đó đầu tiên, thì sau đó chúng ta chọn cái vaccine mà miễn dịch tế bào, cụ thể là vaccine Pfizer mà chúng ta tiêm cái mũi thứ hai, thì lúc đó một số những cái nghiên cứu khởi đầu là từ Tây Ban Nha, sau đó thì đến Anh, rồi đến Pháp, rồi đến một số quốc gia. Người ta thấy rằng tiêm mũi đầu tiên là AstraZeneca, mũi thứ hai là Pfizer, thì người ta lại thấy rằng cái hiệu quả sinh miễn dịch của nó, hiệu quả đề kháng với lại virus nó tốt hơn hẳn. Từ đó có một số những các cái quốc gia người ta đã khuyến cáo người dân, thực ra thì chưa phải là những các cái khuyến cáo chính thống, nhưng mà có những cơ sở y tế đã khuyến cáo người dân trên thế giới ấy, là ví dụ ở Mỹ, ví dụ như ở châu Âu, ở Anh, người ta sẽ khuyến cáo người dân là nếu tiêm mũi đầu là AstraZeneca thì tiêm mũi thứ hai là tiêm Pfizer. Thế còn Moderna thì là cái mũi đó là cái mũi chỉ tiêm một liều duy nhất và lại sản xuất theo cái hướng khác thì người ta không tiêm vào trong cái này. Thế và khi đã tiêm vaccine châu Âu hay vaccine của Mỹ thì người ta cũng không tiêm vaccine Trung Quốc, bởi vì vaccine Trung Quốc là vaccine bất hoạt, là một cái vaccine mà sản xuất theo một cái công nghệ khác. Thế do vậy người ta không tiêm trộn lẫn theo hai cái kiểu như thế. Vậy thì ở đây có một cái giải pháp tiêm trộn, đó là hiện tại đến thời điểm này thế giới là nếu tiêm mũi 1 là Astra thì tiêm mũi 2 chúng ta có thể chọn là Pfizer. Đấy là lựa chọn mang tính chất tình thế, được cho rằng là chấp nhận được. Thế và có thể nó sẽ là một cái lựa chọn tốt và cần phải có thời gian chứng minh xem nó có thực sự là lựa chọn tốt hay không.
Tôi xin cảm ơn bác sĩ Trần Văn Phúc về những chia sẻ vừa rồi. Và quý vị thân mến, những thông tin trong cuộc trao đổi vừa rồi cũng đã khép lại chương trình VnExpress hôm nay, ngày 3 tháng 9. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.